Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Minh Anh, Anh Vũ và Thùy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 4 2023. Quân đội Mỹ và Philippines rầm rộ mở cuộc tập trận chung Balikantan 2023. Nga và Ukraine tiến hành trao đổi tù binh lần đầu tiên từ hơn một tháng qua. Tổng thống Pháp Macron công du Hà Lan thúc đẩy tự chủ kinh tế và công nghiệp châu Âu. Mỗi ngày mỗi sự kiện, Tổng thống Macron bị chỉ trích gây mất đoàn kết phương Tây sau chuyến thăm Trung Quốc. Theo dòng thời sự, convoy đội quân đánh thuê mới của Nga thay thế Wagner trong chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, hôm nay Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu đợt tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này vào lúc mà hai đồng minh đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc trong khu vực.
Theo hãng tin AFP, khoảng 18.000 binh lính, tức là gấp đôi con số năm ngoái, sẽ tham gia đợt tập trận thường niên mang tên Balikantan, có nghĩa là kề vai sát cánh, trong đó lần đầu tiên có cả các cuộc thao dượt bắn đạn thật trên vùng Biển Đông. Quân đội hai nước cũng sẽ thực hiện bài tập đáp trực thăng quân sự lên một đảo của Philippines ở ngoài khơi đảo Luzon, cách Đài Loan khoảng 300 km. Trong khuôn khổ đợt tập trận kéo dài 2 tuần, quân đội Mỹ sẽ sử dụng hệ thống tên lửa Patriot, được xem là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất thế giới hiện nay. Đây là các cuộc tập trận thường niên Mỹ-Philippines đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., nhà lãnh đạo đang cố cải thiện quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ, quan hệ vốn đã xấu đi dưới thời người tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Vào đầu tháng 4 vừa qua, Manila đã cho quân đội Mỹ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có một căn cứ hải quân nằm không xa Đài Loan, một quyết định đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Đợt tập trận Balikantan diễn ra đúng một ngày sau khi Trung Quốc vừa kết thúc 3 ngày tập trận bao vây hoàn toàn Đài Loan, mà Bắc Kinh vẫn xem là một phần lãnh thổ của Trung Quốc, sớm muộn gì cũng phải được thống nhất với Hoa Lục bằng vũ lực nếu cần. Sau đợt tập trận chung thường niên này, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Philippines sẽ gặp các đồng nhiệm Mỹ ở Washington.
Ngoài Philippines, Hoa Kỳ cũng đang tăng cường quan hệ với một quốc gia Đông Nam Á khác là Việt Nam. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm Việt Nam cuối tuần này, trước khi đến Nhật Bản dự cuộc họp các ngoại trưởng nhóm G7 từ 16 đến 18 tháng 4. Đây sẽ là lần đầu tiên Ngoại trưởng Blinken thăm Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức cách đây 2 năm. Trong khi đó, thì tình hình tiếp tục căng thẳng tại vùng eo biển Đài Loan. Một ngày sau khi thông báo kết thúc thành công cuộc tập trận lớn kéo dài 3 ngày, Bắc Kinh tiếp tục duy trì áp lực lên Đài Bắc. Hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tàu chiến và chiến đấu cơ của Trung Quốc tiếp tục hoạt động xung quanh đảo. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stephen Lagarde gửi về bài tường trình.
9 navires et 16 aéronefs sont apparus sur les radars taïwanais ce matin vers 11h, affirment les autorités.
Chính quyền Đài Bắc xác nhận 9 tàu chiến và 16 máy bay đã xuất hiện trên màn hình radar của Đài Loan sáng nay khoảng 11 giờ. Những hoạt động này đã không được loan truyền trên truyền thông nhà nước Trung Quốc. Cách đây vài hôm, một số trang mạng thông tin còn cho biết là hoạt động quân sự của Trung Quốc có thể kéo dài thêm sau cuộc tập trận 3 ngày liên hợp lợi kiếm, rất có thể là trong tuần này, rồi sau đó là vào ngày 17 và 20 tháng 4. Hôm qua, 91 chiến đấu cơ, oanh tạc cơ và máy bay tiếp liệu Trung Quốc đã thâm nhập vùng nhận diện phòng không của Đài Loan, đông hơn mùa hè năm 2022, khi Trung Quốc tập trận mô phỏng phong tỏa Đài Loan sau chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi. Lần phô trương sức mạnh mới hôm nay không có cùng quy mô như chiến dịch cuối tuần qua và hôm thứ Hai này, với các cuộc tấn công giả định nhắm vào Đài Loan, cũng như một cuộc mô phỏng bao vây Đài Loan của quân đội Trung Quốc. Nhưng những cuộc tập trận này quả thật cũng đang duy trì áp lực đối với quân đội Đài Loan. Điều này đã xảy ra sau chuyến ghé thăm Hoa Kỳ của Tổng thống Đài Loan trong tuần vừa rồi.
Stephen Lagarde, PKRFI.
Về chiến tranh Ukraine, hôm qua Ukraine và Nga thông báo đã tiến hành trao đổi khoảng 100 tù binh của mỗi bên. Đây là đợt trao đổi tù binh đầu tiên kể từ hơn một tháng qua. Từ Kiev, thông tin viên Stefan Sion gửi về bài tường trình.
Lundi s'est déroulé le premier échange de prisonniers entre belligérants depuis un mois, alors que l'offensive.
Hôm qua thứ hai đã diễn ra cuộc trao đổi tù binh đầu tiên từ hơn một tháng qua giữa hai phe tham chiến, và lúc mà chiến dịch tấn công mùa đông của quân Nga bắt đầu từ tháng Giêng sắp kết thúc và quân Ukraine đang chuẩn bị mở các cuộc phản công mùa xuân. Chính quyền Kiev đã tiếp nhận 100 tù binh gồm 80 nam quân nhân và 20 nữ quân nhân, trong số này có 9 sĩ quan. Đây là những người đã bị bắt làm tù binh gần đây tại Bakhmut, cũng như bị bắt vào năm ngoái ở Hostomel, Mariupol, tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia hoặc trên đảo rắn ở vùng Hắc Hải. Theo văn phòng Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán cho đợt trao đổi tù binh lần này rất khó khăn. Nhiều tù binh trong tình trạng sức khỏe rất tồi tệ, bị thương, bị bệnh, một số thậm chí bị tra tấn. Đổi lại, Bộ Quốc phòng Ukraine đã trao cho phía Nga 106 tù binh, trong đó có một nữ quân nhân Nga duy nhất chính thức bị phía Ukraine bắt làm tù binh. Kể từ đầu cuộc chiến tranh cho đến nay, qua trung gian của một nhóm tiếp xúc Kiev đã đưa được về Ukraine khoảng 1.500 tù nhân.
Stephen Siouan, Kiev, RFI.
Về tình hình chiến sự, theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh của Mỹ, trong hai ngày 9 và 10 tháng 4, quân Nga đã tiếp tục chiếm thêm đất tại Bakhmut, nhưng rất có thể đã chịu những tổn thất nặng nề. Trong khi đó, theo thẩm định của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 10 tháng 4, có thể sẽ mất khoảng 30 năm mới có thể gỡ bỏ toàn bộ số mìn mà quân Nga đặt ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, gần 1/3 lãnh thổ của nước này đã bị gài mìn kể từ đầu cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2, 2022. Trong khi đó, hôm qua, Lầu Năm Góc đánh giá rằng việc rò rỉ các tài liệu mật của Mỹ, nhất là những tài liệu liên quan đến chiến tranh Ukraine, đặt ra một nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tình hình vào cuối tuần qua và vụ này gây quan ngại ngày càng lớn trong chính quyền Mỹ. Theo tiết lộ của nhật báo The New York Times hôm thứ Năm tuần trước, các tài liệu nói trên đã bị rò rỉ và được đăng tải trên các mạng, trong đó có tài liệu điểm lại tình hình chiến sự ở Ukraine vào đầu tháng 3 hoặc nói về tình hình ở các mặt trận cụ thể như ở Bakhmut hoặc nêu lên những nhu cầu cấp thiết của Kiev về vũ khí phòng không. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan gửi về bài tường trình.
Chúng tôi không biết gì cả, đó là câu trả lời trung thực nhất. Điều phối viên về các vấn đề chiến lược và an ninh đã đặc biệt tỏ ra thẳng thắn khi các phóng viên thúc ép ông trả lời các câu hỏi sau một tuần có rất nhiều tiết lộ về những tài liệu bị rò rỉ. Ông John Kirby giải thích rằng chính quyền Biden và các cơ quan tình báo Mỹ hiện vẫn đang đánh giá tình hình, thông tin bị rò rỉ từ đâu, bao nhiêu tài liệu mật đã bị lộ, những tài liệu đó có phải là tài liệu thật hay không, tầm mức thiệt hại đối với an ninh của Hoa Kỳ là như thế nào. Đó là những câu hỏi mà ông Kirby chưa thể trả lời. Ông chỉ có thể nói là một số tài liệu dường như đã bị chỉnh sửa trước khi được công bố. Việc tiếp cận các văn bản gửi cho Bộ Tổng tham mưu nay đã bị hạn chế bởi vì dường như là sự rò rỉ xuất phát từ đây. Nhà Trắng cho biết đã có các cuộc thảo luận cấp cao với những quốc gia có liên quan, trong đó có Israel, Hàn Quốc và Ukraine. Kiev nghi ngờ đây là một chiến dịch gây nhiễu thông tin, nhưng nhằm làm lợi cho ai, rất khó mà khẳng định, bởi vì ngay chính Moscow cũng tố cáo tương tự, tuy họ vẫn cho rằng những tài liệu đó rất đáng chú ý.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Trả lời các cuộc phỏng vấn trong chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi xây dựng cái mà ông gọi là tự chủ chiến lược cho châu Âu, một tuyên bố đã gây nhiều tranh cãi tại các nước đồng minh, nhất là tại Đức, nơi mà báo chí và chính giới đã chỉ trích nặng nề Tổng thống Pháp. Từ Berlin, thông tin viên Pascal Thibault gửi về bài tường trình.
Le dangereux agenouillement de Macron devant la Chine, le quotidien populaire Bild Zeitung.
Sự quỳ gối nguy hiểm của Macron trước Trung Quốc, giống như các tờ báo khác của Đức, nhật báo có nhiều độc giả Bild Zeitung chỉ trích nặng nề những tuyên bố của Tổng thống Pháp. Đối với tờ báo xu hướng bảo thủ Die Welt, ông Macron làm lợi cho Trung Quốc khi nuôi thêm hy vọng của Bắc Kinh về việc chia rẽ phương Tây. Nhật báo Tagesspiegel của Berlin thì lên án điều mà tờ báo này gọi là thoái cuồng vĩ của Tổng thống Pháp, và tờ báo tự hỏi, Macron có thật sự tin rằng ông có thể nói chuyện ngang hàng với Tập Cận Bình? Ông ấy đã đạt được gì cho nước Pháp và cho châu Âu trong chuyến thăm Trung Quốc và cho Ukraine? Trung Quốc đã có những nhân nhượng gì đổi lại thái độ thuần phục của ông Macron đối với Bắc Kinh? Chính giới Đức cũng nghiêm khắc không kém. Chính khách Norbert Hogan thuộc Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, nói thẳng, ông Macron dường như đã mất trí, ông ấy chia sẻ và làm suy yếu châu Âu với những tuyên bố ngây thơ và nguy hiểm. Phải chăng là trong chính sách ngoại giao, ông ấy cũng không còn khái niệm gì về thực tế, giống như trong chính sách đối nội? Một lãnh đạo của Đảng Dân Chủ Xã Hội thì nói đến một sai lầm nghiêm trọng. Nếu ông mà không muốn giữ khoảng cách với Mỹ bằng cách ve vãn Trung Quốc, thì ông sẽ thất bại. Chúng ta cần một mối quan hệ mang tính phê phán với các quốc gia độc đoán như Trung Quốc, chứ không phải một sự ve vãn ngây thơ.
Pascal Thibault, Berlin, RFI.
Trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Pháp Les Echos được đăng tải hôm Chủ nhật vừa qua, ông Macron cũng đã kêu gọi châu Âu không nên theo đuôi Mỹ hay Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan. Tuy nhiên hôm qua khi được hỏi về phát biểu nói trên của Tổng thống Pháp, hiện đang được bàn tán nhiều tại Hoa Kỳ, phát ngôn viên Hội đồng Quốc gia An ninh của Mỹ John Kirby tuyên bố Nhà Trắng vẫn hoàn toàn tin tưởng vào mối quan hệ rất tốt đẹp với nước Pháp. Sau Trung Quốc, Tổng thống Pháp công du Hà Lan hai ngày 11 và 12 tháng 4 để trình bày lập trường về an ninh kinh tế, chủ quyền công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Theo chiều hướng này, ngày mai, Paris và Hà Lan sẽ ký một hiệp ước đổi mới với trọng tâm là những chương trình hợp tác trong lĩnh vực chất bán dẫn, vật lý lượng tử và năng lượng. Theo AFP, ngoài trục truyền thống Paris-Berlin, Pháp đang cố gắng tăng cường các mối quan hệ với nhiều nước khác như Ý và Tây Ban Nha. Đặc phái viên RFI Valérie Gard tường trình từ Amsterdam.
C'est la première visite d'un président français aux Pays-Bas depuis 2000, expliquons à l'Élysée.
Đây là chuyến công du Hà Lan đầu tiên của một tổng thống Pháp kể từ năm 2000. Điện Élysée giải thích như vậy để biện minh cho chuyến đi chỉ vài ngày trước khi Hội đồng Bảo hiến ra phán quyết về cải cách hưu trí. Đây là một chặng đường quan trọng trong cuối con đường dân chủ của văn bản, theo phát biểu của chính ông Emmanuel Macron. Chuyến công du Trung Quốc vào tuần trước của tổng thống nước Cộng hòa Pháp cũng diễn ra trong bối cảnh phong trào phản đối xã hội rầm rộ, buộc ông phải phát biểu về tình hình ở trong nước giữa hai cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc. Tuần này, mọi chuyện tái diễn vào lúc một cuộc biểu tình phản đối khác dự kiến diễn ra vào thứ Năm 13 tháng 4 tới đây. Tuy nhiên, những người thân cận của ông Macron nhấn mạnh đến thách thức của chuyến công du Hà Lan hai ngày. Ngoài những nghi lễ chính thức và dạ tiệc do nhà vua Willem Alexander và hoàng hậu Maxima tổ chức, thì thời điểm quan trọng của chuyến công du sẽ là bài diễn văn của ông Macron vào ngày hôm nay tại Viện Nghiên cứu Nexus về chủ quyền kinh tế và công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Đó là một chủ đề ưu tiên của Tổng thống Pháp, và ông hy vọng tìm được những điểm chung với Hà Lan về chủ đề này, một đối tác mà Pháp xích lại gần hơn kể từ sau Brexit.
Valérie Gass, Amsterdam, RFI.
Hôm nay, Tổng thống Brazil Lula da Silva đến Bắc Kinh trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc cấp nhà nước trong 3 ngày. Sau khi đã hoãn chuyến đi này hồi tháng 3 vì lý do sức khỏe, Tổng thống Lula sẽ hội đàm với đồng nhiệm Tập Cận Bình vào ngày thứ Sáu 14 tháng 4 với hai chủ đề chính là hợp tác kinh tế song phương và hồ sơ Ukraine. Thông tin viên RFI Sara Cozzolino tại Rio de Janeiro cho biết thêm chi tiết về chuyến đi này.
Le volet économique est sans doute le plus attendu de ce voyage. Lula se rend en Chine.
Kinh tế đương nhiên sẽ là lĩnh vực được trông đợi nhất từ chuyến đi này. Ông Lula đến Trung Quốc cùng với một phái đoàn quan trọng gồm các bộ trưởng, thống đốc bang, các nghị sĩ, dân biểu và lãnh đạo các doanh nghiệp. Mục tiêu chuyến thăm là thu hút đầu tư Trung Quốc, ký kết nhiều thỏa thuận thương mại mới và củng cố mối quan hệ trực tiếp giữa hai thành viên của khối BRICS. Chẳng hạn trong chương trình nghị sự, đôi bên có thể sẽ thảo luận khả năng trao đổi thương mại bằng đồng nội tệ mà không thông qua đồng đô la Mỹ. Ở cấp độ ngoại giao, chuyến đi này cũng quan trọng, thể hiện việc nối lại đối thoại giữa hai nước sau những căng thẳng dưới thời chính phủ Jair Bolsonaro. Hơn nữa, ông Lula đã thông báo mời đồng nhiệm Tập Cận Bình đến thăm Brazil. Cuối cùng, ông Lula cũng mong muốn phối hợp với Trung Quốc để tạo sức ép, thúc đẩy một giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Brazil không tham gia nhóm các nước áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga, ưu tiên chọn vị thế trung lập. Tổng thống Brazil ủng hộ việc thành lập một câu lạc bộ hòa bình ngoài phương Tây. Sau 4 năm bị cô lập ngoại giao, ông Lula hy vọng đưa Brazil trở lại bàn cờ quan hệ quốc tế.
Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Về kinh tế liên quan tới Việt Nam, theo một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại châu Âu công bố hôm nay, các nhà đầu tư nước ngoài không kỳ vọng có thay đổi lớn nào trong đầu tư tại Việt Nam trong quý II này, sau khi dòng vốn bị suy giảm trong 3 tháng đầu năm. Nếu như chỉ số môi trường kinh doanh hàng quý xác nhận Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hàng đầu của các doanh nghiệp nước ngoài, thì 58% trong số 200 công ty và cá nhân châu Âu đang hoạt động tại Việt Nam khẳng định không dự trù có những thay đổi kế hoạch đầu tư ở Việt Nam trong quý II. Khảo sát cũng cho thấy 55% các nhà quản lý nước ngoài không có ý định tăng số nhân viên và 16% dự định cắt giảm bớt việc làm. Chỉ còn khoảng 1/4 số người được hỏi là vẫn tỏ ra lạc quan về kế hoạch tuyển dụng. Theo nhận định của Phòng Thương mại châu Âu, nguyên nhân một phần là do nhu cầu toàn cầu giảm, nhưng mặt khác những bất ổn về chính trị gần đây như việc bãi nhiệm chủ tịch nước và nhiều quan chức chính phủ cao cấp trong khuôn khổ chiến dịch chống tham nhũng rộng lớn, cũng như tình trạng pháp lý ở Việt Nam khiến cho nhiều nhà quản lý nước ngoài tỏ ra thận trọng. Sau đây là phần tin bổ sung.
Tổ chức quan sát nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do cho blogger Nguyễn Lân Thắng. Trong thông cáo ngày hôm nay, Human Rights Watch cho biết là blogger và cũng là nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, phải đối mặt với án tù 12 năm vì phê phán chính quyền trong phiên xử Skin dự kiến diễn ra vào ngày mai. Ông bị công an bắt giữ ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 7 năm ngoái vì bị buộc tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông không được liên lạc với bên ngoài suốt hơn 7 tháng. Đến ngày 16 tháng 2 vừa qua, luật sư bào chữa mới được gặp ông lần đầu tiên.
Còn tại Trung Quốc, hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ông Volker Türkel cho biết lấy làm rất lo lắng sau khi một tòa án Trung Quốc kết án 10 năm tù đối với hai luật sư ông Su Ji-yong và ông Ding Jia-si với tội danh lật đổ quyền lực nhà nước. Hai người này là những gương mặt tiêu biểu cho phong trào những công dân mới, một nhóm nhà đấu tranh bảo vệ quyền công dân.
Hoa Kỳ chính thức tố cáo vụ bắt giữ tùy tiện một nhà báo Mỹ ở Nga. Trong thông cáo ngày hôm qua, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết là Ngoại trưởng Antony Blinken xác định rằng Evan Gershkovich bị Nga giam giữ tùy tiện và kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho nhà báo của The Wall Street Journal. Evan Gershkovich bị bắt ở Uran khi đang thực hiện một phóng sự với cáo buộc làm gián điệp.
Kim Jong-un kêu gọi tăng cường khả năng răn đe. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên ngày hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un có lời kêu gọi như trên nhằm chống lại điều mà ông đánh giá là hành động gây hấn cuồng loạn từ phía Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố này của ông Kim Jong-un được đưa ra trong một phiên họp của Quân ủy Trung ương bàn về việc đấu tranh chống leo thang các cuộc tập trận của đế quốc Mỹ và những kẻ phản trắc những con rối Hàn Quốc nhằm gây chiến.
Bắc Ireland tăng cường an ninh chuẩn bị đón Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh đón ông Biden ở Belfast tối ngày hôm nay để kỷ niệm 25 năm ký thỏa thuận ngày thứ Sáu Thánh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Tổng thống Pháp Macron bị chỉ trích gây mất đoàn kết phương Tây sau chuyến thăm Trung Quốc, đó là đề tài của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Tổng thống Pháp tay trắng trở về từ Trung Quốc nhưng thành công trong việc chia rẽ phương Tây, đó là nhận định của nhiều chuyên gia. Ngày hôm nay 11 tháng 4, ông Macron đến Hà Lan để vận động cho an ninh kinh tế, tự chủ công nghiệp của Liên hiệp châu Âu, trong lúc ông bị chỉ trích là đã có những phát biểu có lợi cho Bắc Kinh. Do muốn thể hiện một châu Âu đoàn kết, Tổng thống Pháp đã mời Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cùng sang Trung Quốc. Nhưng những bất đồng đầu tiên đã sớm xuất hiện liên quan đến chiến tranh Ukraine. Trước khi đến Trung Quốc và trong suốt chuyến công du, bà Ursula von der Leyen luôn cứng rắn đề nghị Bắc Kinh không trở thành một bên tham chiến qua việc cung cấp vũ khí cho Nga. Tổng thống Pháp thì ngược lại, sử dụng ngôn từ mềm mỏng hơn trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, rằng ông biết là có thể trông cậy vào nguyên thủ Trung Quốc. Không hẳn là lời su nịnh, theo nhà báo Pierre-Antoine Donnet của báo mạng Asialis khi trả lời RFI ngày hôm qua, nhưng ông Macron có vẻ hoặc cố tình không hiểu những tính toán riêng của ông Tập và lặp lại sai lầm khi đến tận Moscow thuyết phục Tổng thống Putin không tấn công Ukraine. Tổng thống Pháp kêu gọi Bắc Kinh làm trung gian cho cuộc xung đột ở Ukraine, hoàn ngành kế hoạch hòa bình 12 điểm của Trung Quốc, trong khi Kiev và đa số các nước phương Tây lại bác bỏ. Bất đồng tiếp theo liên quan đến quan hệ kinh tế, Liên hiệp châu Âu nhấn mạnh đến việc giảm thiểu nguy cơ phụ thuộc vào Trung Quốc. Thế nhưng, phái đoàn thắc tùng nguyên thủ Pháp có đến 50 lãnh đạo doanh nghiệp không có cùng ý tưởng này. Trên trang L'Express, nhà nghiên cứu Serge Pruet nhấn mạnh đến chiến thuật chia để trị của Trung Quốc. Ông Tập tỏ ra rất vui vì chia sẻ nhiều điểm chung về nhiều vấn đề với nguyên thủ Pháp. Hiếm khi báo chí nhà nước Trung Quốc lại ca ngợi một nguyên thủ phương Tây đến như vậy. Tại tỉnh Quảng Đông, ông Macron được chào đón như một ngôi sao ở Đại học Trung Sơn, chia sẻ giây phút riêng tư trà đàm với ông Tập. Trong khi đó, bà Ursula von der Leyen không phải là người đứng đầu một nhà nước nên được tiếp đón gọn nhẹ hơn và không được mời tham gia nhiều chương trình cụ thể. Liệu nguyên thủ Pháp có bị siêu lòng hay không? Vấn đề Đài Loan đã không được ông Macron đề cập trong chuyến công du, mặc dù giới chuyên gia Pháp khi được mời đến Điện Élysée tham vấn đã lưu ý khả năng Trung Quốc tập trận răn đe Đài Loan sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Giận vỡ thực sự bắt đầu khi nguyên thủ Pháp ẩn ý rằng chính Mỹ phải chịu trách nhiệm về những căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Trả lời nhật báo Kinh tế Pháp Les Echos, ông so sánh sự thống nhất của Trung Quốc mà Đài Loan là một thành phần với sự thống nhất của Liên hiệp châu Âu. Ông tỏ ra thông cảm, Điều quan trọng là phải hiểu họ, có nghĩa là Trung Quốc, lập luận như thế nào. Theo ông, châu Âu còn chưa giải quyết được khủng hoảng ở Ukraine, thì làm sao có thể nói một cách đáng tin cậy về vấn đề Đài Loan, đồng thời cho rằng châu Âu không nên đi theo nhịp độ của Mỹ hay Trung Quốc. Cho dù ông Macron chỉ nêu lên thực tế vì Liên hiệp châu Âu chỉ duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Kinh, nhưng lại phát biểu không đúng lúc và bị nhật báo Mỹ Wall Street Journal đánh giá là vô ích, sẽ phá hoại năng lực răn đe của Mỹ và Nhật Bản đối với Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương từ trong nguyên văn. Tuyên bố của ông Macron cũng đối lập với những lời lẽ cứng rắn trước đó của Chủ tịch Ủy ban châu Âu rằng Liên Âu biết là Trung Quốc muốn thay đổi trật tự thế giới, ở đó Trung Quốc trở thành tâm điểm. Giáo sư Jean-Pierre Cabestan, Trung tâm Nghiên cứu châu Á ở Paris, cũng như nhà nghiên cứu Serge Pluet đều thấy rằng thay vì củng cố Liên hiệp châu Âu, phát biểu của Tổng thống Pháp đang làm suy yếu khối. Mong muốn của ông Macron vận động cho một châu Âu tự chủ về công nghiệp, kinh tế, hình thành quân đội riêng để giảm phụ thuộc vào Mỹ lại trở thành món quà lớn cho Bắc Kinh, gây chia rẽ ít nhiều Mỹ với các đồng minh. Một kiểu chất não ở đâu đó, giám đốc của Viện Nghiên cứu Quốc tế Ba Lan, Slavomir Devsky, mỉa mai với ngôn từ của chính Tổng thống Pháp khi nói về NATO.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài giảm rủi ro lệ thuộc vào Trung Quốc, thông điệp của Liên Âu gửi tới Hoa Kỳ. Cuối cùng được phân phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, quốc phòng, năng lượng, văn hóa đào tạo, những dự án hợp tác thúc đẩy quan hệ Pháp-Việt, Thu Hằng phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Guarneri nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt. Còn bây giờ, như thường lệ là một theo dòng thời sự, hôm nay anh Vũ sẽ nói về công đoàn đội quân đánh thuê mới của Nga sẽ thay thế Wagner trong cuộc chiến tranh Ukraine.
Được thành lập tại Crimea năm 2022, lực lượng dân quân tư nhân có tên gọi là Công Voan ngày càng trở nên nổi tiếng trên truyền thông và đang tuyển mộ thêm các chiến binh, theo tình báo của Anh. Có thể là Điện Kremlin đang tìm cách tạo điều kiện cho các nhóm lính đánh thuê khác cạnh tranh với lại Wagner, giờ đây đã trở nên quá mạnh dưới cái nhìn của một số quan chức trong chính quyền Nga.
Phải chăng một tác nhân mới trong cuộc chiến tại Ukraine đang nổi lên, trong khi mà từ đầu cuộc xâm lược của Nga, nhóm Wagner vẫn đóng một vai trò trọng tâm trong hệ thống công cụ quân sự của Nga, thì một nhóm mới có tên gọi Công Hòa trong tuần qua đã xuất hiện và có thể sẽ trở thành một nhà thầu phụ cuộc chiến tranh mà Kremlin đang tiến hành chống lại Kiev. Nhân vật chủ chốt của đội quân vũ trang tư nhân ra đời cuối năm 2022 là Sergei Aksionov, sinh ra tại Moldova, cựu doanh nhân, vẫn bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm có tổ chức này, đã có con đường thăng tiến chính trị nhanh chớp nhoáng, từng được Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ định là lãnh đạo của Crimea hồi năm 2014. Là người ủng hộ nhiệt thành việc sáp nhập vùng lãnh thổ Ukraine này vào Nga, nhân vật này được cho là tuyệt đối trung thành với Kremlin, vẫn hiện là lãnh đạo bán đảo Crimea. Lucas Aubin, giám đốc nghiên cứu của Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, tác giả cuốn sách Địa chính trị nước Nga, phân tích, tại Nga, các lực lượng dân quân tư nhân không phải là mới, ngoài công ty Wagner của Evgeny Prigozhin ra đời năm 2014, ta có thể kể đến đội quân đánh thuê của Ramzan Kadyrov, lãnh đạo Chechnya, với những doanh nhân có ảnh hưởng, nhà chính trị hay giới tài phiệt ủng hộ chính quyền thì mục đích là phát triển ảnh hưởng của họ và của nước Nga ra quốc tế. Theo một điều tra của Important Story, một cơ quan truyền thông độc lập Nga, thì lực lượng dân quân này có khoảng 300 chiến binh hoạt động tại Crimea và trong vùng Kherson, phía nam Ukraine. Một cựu thành viên đơn vị lính đánh thuê được Important Story phỏng vấn cho biết, những người gia nhập lực lượng này phải ký hai hợp đồng, một với Công Hòa và một với Bộ Quốc phòng Nga. Mỗi chiến binh có thể được trả lương 2.500 đô la một tháng. Những người phục vụ đủ cả năm còn được hứa hẹn cấp đất tại Crimea hay ở nước Cộng hòa Abkhazia.
Khó mà biết được hiện nay nhóm Công Hòa có thể đóng vai trò nào tại Ukraine, trong lúc mà nhóm Wagner thì đã thâu tóm hết mọi nguồn lực sẵn có và sự chú ý của truyền thông. Thế nhưng nhóm Công Hòa xuất hiện trong bối cảnh đang có những căng thẳng cao độ giữa ông chủ của Wagner và bên Bộ Quốc phòng Nga.
Từ nhiều tháng qua, những tham vọng chính trị của Evgeny Prigozhin cùng với những phát ngôn dữ dội chỉ trích chỉ huy quân đội Nga bất tài đã khiến cho Moscow không khỏi phẫn nộ. Trong lúc đội quân đánh thuê của Wagner đang gặp khó khăn trước sức kháng cự của quân đội Ukraine tại mặt trận Bakhmut, một số lãnh đạo Nga muốn nhân cơ hội này gạt tay đầu bếp của Putin ra ngoài vĩnh viễn. Theo tình báo Anh, Kremlin có thể đã đặt mục tiêu giảm bớt vai trò nổi trội của lực lượng đánh thuê Wagner tại Ukraine bằng cách ủng hộ các nhóm dân quân tư nhân khác. Bộ chỉ huy quân đội có lẽ đang tìm kiếm một lực lượng bán vũ trang thay thế để kiểm soát tốt hơn lực lượng này. Tuy nhiên, không có đội quân tư nhân nào hiện tại có thể cạnh tranh được với Wagner về phương diện quân số cũng như sức mạnh chiến đấu, theo một ghi nhận của tình báo Anh công bố hôm 4 tháng 4 vừa qua. Với khoảng 50.000 quân hoạt động tại Ukraine tính đến giữa tháng 12 năm ngoái, trong đó đa số được tuyển mộ từ các nhà tù của Nga, quân của Wagner rõ ràng là lực lượng bổ sung không thể thiếu được cho quân chính quy Nga, hiện đang rất khó có thể tuyển mộ được lính mới trong khi mà Kiev đang chuẩn bị mở một cuộc phản công mùa xuân quy mô lớn. Nhiều chi tiết khác có thể làm mờ nhạt ý nghĩ về cuộc cạnh tranh đang hình thành giữa hai nhóm quân tư nhân. Trước tiên là quan hệ giữa Aksionov và Prigozhin dường như rất tốt. Aksionov đã từng đe dọa áp dụng án tử hình đối với những công chức không chịu cung cấp đạn dược cho lính của Wagner. Ý kiến này tất nhiên đã được Prigozhin tán dương nhiệt liệt. Mặt khác, chỉ huy lực lượng công hòa là một người thân cận với Prigozhin. Theo một điều tra do các trang mạng Bellingcat và Insider tiến hành, Konstantin Pikhalov, biệt danh là Mazai, chính là cánh tay phải cũ của ông chủ Wagner và là một nhân vật chủ chốt trong các hoạt động của Wagner ở Trung Phi. Người ta không biết hiện nay nhân vật kể trên có xung đột gì với nhau hay không, nhưng sự xuất hiện thêm các nhóm quân tư nhân cho thấy rõ ràng trong nội bộ chính quyền Nga có sự bất hòa, theo nhận xét của chuyên gia Lucas Obey. Chính phủ Nga không còn sự lựa chọn khác. Quân đội chính quy đang khó khăn và lực lượng bán vũ trang đánh thuê này có thể là những giải pháp thay thế tốt. Hai nhóm dân quân này hoàn toàn có thể chung sống với nhau chừng nào vẫn phục vụ lợi ích của Kremlin, ông Lucas Oban khẳng định. Chính quyền của Putin là một chính quyền cơ hội, trong đó mọi phương tiện đều tốt. Dù sao thì việc lính đánh thuê tham gia vào các cuộc chiến tranh tại Ukraine vẫn là quân chủ bài của Điện Kremlin. Ngoài việc hỗ trợ trên chiến trường, các quân đội tư nhân còn có tác dụng như tấm bình phong chắn giữa người dân với thực tế chiến tranh. Chuyên gia Lucas Oban cho rằng, nó giúp giữ trấn an dân chúng không bị hoang mang với việc động viên quân. Nhìn những quân nhân không biết là ai chiến đấu trên mặt trận có lẽ cũng đỡ bị sốc hơn là thấy cha, anh, chồng con mình đi vào chỗ chết với quân đội chính quy. Về mặt chính thức, hiến pháp Nga vẫn cấm các công ty quân sự tư nhân. Thế nhưng, từ khi Wagner được chấp nhận, Prigozhin được tự do, hành động không hề bị trừng phạt hay cấm cản nào, và thế là ông ta đã mở đường cho mọi lực lượng dân quân khác. RFI,
mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ và quân đội Philippines rầm rộ mở cuộc tập trận chung Balikatan 2023. Ukraine và Nga tiến hành trao đổi tù binh lần đầu tiên từ hơn một tháng qua. Tổng thống Pháp Macron công du Hà Lan thúc đẩy tự chủ kinh tế và công nghiệp châu Âu. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Pháp Macron bị chỉ trích gây mất đoàn kết phương Tây sau chuyến thăm Trung Quốc. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay, như thường lệ, là một điểm báo do Thủy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị,
Le Figaro hôm nay chạy tựa, Macron vẫn hy vọng tái thúc đẩy như thế nào khi năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai kết thúc trong bối cảnh chính trị xã hội hết sức khó khăn. Libération thăng phiền, cánh tả có hẳn một đại lộ nhưng lại chọn con đường hẹp. Sau mối hy vọng được nếp cháy lên trong kỳ bầu cử quốc hội, phe tả mong tận dụng nhưng còn lâu mới đạt được, đó là do chia sẻ hay thiếu vắng lãnh đạo tài năng. Lacroix nói về ánh sáng phục sinh, người công giáo từ Sanssouci ở Pháp cho tới Madura ở Ấn Độ mừng ngày lễ trọng. Desico đăng chân dung tổng thống Pháp trên trang nhất với bài phỏng vấn độc quyền, châu Âu phải nhắm đến tự chủ chiến lược.
Chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Macron khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Lacroix nói về việc Trung Quốc giả định bao vây Đài Loan. Libération mô tả Bắc Kinh nghênh ngang ở eo biển Đài Loan. Lê Dê Cô dùng từ dương oai diễu võ.
Le Figaro cho biết phương Tây chận chữ sau sai lầm của ông Macron về Đài Loan. Tương tự, trang web của Le Monde nhận định sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Emmanuel Macron lại khiến các đồng minh thêm khó hiểu. Cũng như hồi năm 2019 với câu nói về NATO bị chết não, ông Macron lại ghi bảo bị các đồng minh cáo buộc làm mất đi mối đoàn kết Âu-Mỹ trước các nhà báo khi lo lắng châu Âu sẽ bị lôi kéo vào những cuộc khủng hoảng không phải của mình như ở Đài Loan và không muốn theo đuôi Mỹ. Tổng thống Macron, người luôn bảo vệ một con đường thứ ba, đã gây nghi ngại về thái độ của Pháp trong trường hợp Trung Quốc xâm lăng Đài Loan. Chuyên gia Anton Bonda nhận định Emmanuel Macron làm lợi cho Bắc Kinh khi hàm ý Pháp sẽ trung lập đứng ngoài nếu khủng hoảng xảy ra ở eo biển Đài Loan.
Phương Tây rất tức giận, nhiều người nhắc nhở, nếu Hoa Kỳ không tham gia bảo vệ Ukraine ở châu Âu thì Vladimir Putin đã chiến thắng.
Giới nghiên cứu ở Pháp cũng cho rằng Paris có nhiều lợi ích trong khu vực vì eo biển Đài Loan rất quan trọng cho an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói, nếu ông Macron nhân danh châu Âu thì Hoa Kỳ cần rút ra bài học là tập trung vào Đài Loan và mối đe dọa Trung Quốc để cho châu Âu lo cho Ukraine. Đông Âu cũng không thể hiểu thái độ đi chơi giữa Trung Quốc và Mỹ của Macron. Chương biểu Marco Mikkelson của Estonia cho rằng ngược lại châu Âu cần phải đứng bên cạnh Hoa Kỳ để cân bằng lại sức mạnh với Trung Quốc. Về phần nhà đối lập Nga Garry Kasparov nhắc nhở, chiến tranh đang diễn ra ở châu Âu ngày nay chính là vì châu lục này cố tránh can thiệp khi Putin xâm lấn Ukraine năm 2014. Cũng như Nga, Trung Quốc muốn phá vỡ trật tự quốc tế, chia rẽ giữa châu Âu với Hoa Kỳ, xâm lăng nước láng giềng, liên kết các chế độ độc tài chống lại dân chủ. Hai nước này có chung sự thù ghét Mỹ và chỉ biết đến vũ lực. Ông Macron cố gắng thuyết phục Moscow lẫn Bắc Kinh, nhưng đều thất bại. Cũng theo chuyên gia Anton Bonda, Macron coi Hoa Kỳ là người chịu trách nhiệm duy nhất, trong khi mục tiêu của Trung Quốc là chiếm lấy Đài Loan. Đó là một phân tích hoàn toàn sai lạc, và những phát biểu của ông sẽ lưu lại dấu tích nơi các đối tác châu Âu, cũng như ở Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trên trang ý kiến, tác giả Renaud Girard cho rằng Trung Quốc được lợi về mọi mặt. Châu Âu đến, lịch sử bàn về thương mại và biến đổi khí hậu, khi trong đầu ông tập chỉ có việc đe nẹt Đài Loan, tự do chính trị của Đài Loan phải chăng không quan trọng bằng Ukraine.
Libération cho rằng, cuộc tập trận mang tên kiểm soát của Trung Quốc tại eo biển Đài Loan mang mục đích răn đe về chính trị thay vì quân sự.
Để biện minh cho việc muốn võ đi quyền, Bắc Kinh đã phóng đại sự phẫn nộ trước những khiêu khích của Tổng thống Đài Loan trên giấy tờ, động thái này xứng đáng là một bộ phim ăn khách số một như bao vây eo biển, tập trận bắn đạn thật. Trên thực tế, chỉ là kịch bản mà người Đài Loan đã quá quen. Việc bắn đạn thật diễn ra trong một vịnh ở Duyên Hải Phúc Kiến, cách đảo chính Đài Loan hơn 200 km. Le Monde nhắc lại, lần trước Bắc Kinh còn bắn 11 hỏa tiễn sang không phận Đài Loan, và dù tỏ ra hùng hổ như thế, nhưng các chiến hạm chỉ hoạt động ở vùng biển quốc tế hay lãnh hải Trung Quốc. Phó giáo sư Yết Trọng ở Đài Bắc nhận xét, mục đích của Trung Quốc nhằm tạo ấn tượng cho một cuộc tập trận rất lớn để đe dọa quốc tế không tiến gần Đài Loan. Khi nói về bao vây, Bắc Kinh lại bộc lộ một trong những điểm yếu là khó thể phong tỏa được hòn đảo tại một vùng giao thông hàng hải nhộn nhịp dưới sự theo dõi của tất cả cường quốc khu vực. Lần đầu tiên, hàng không mẫu hạm Sơn Đông đã cho xuất kích 4 chiếc phi cơ tiêm kích áp sát vùng nhận diện phòng không Đài Loan, nhưng sự hiện diện của mẫu hạm này chỉ nhằm tạo tác động tâm lý.
Cuộc gặp giữa bà Thái Anh Văn với ông Kevin McCarthy lần này diễn ra trên đất Mỹ, trong khuôn khổ riêng tư, khác hẳn với chuyến đi của bà Pelosi. Cũng theo ông Yết Trọng, Mỹ đã tỏ ra chừng mực, nên Trung Quốc biết rằng không thể đi quá xa.
Le Monde nêu thêm lý do Đài Loan bắt đầu chiến dịch tranh cử bà Thái tái đắc cử năm 2020, một phần là nhờ Tập Cận Bình đàn áp dữ dội Hồng Kông, khiến dân Đài Loan dồn phiếu cho bà. Bắc Kinh biết rằng nếu quá hung hăng, có thể lại tạo ưu thế cho ứng cử viên của đảng Dân Tiến. Đối với ông Mathieu Duchatel của Viện Montaigne, việc Bắc Kinh khoe khoang đã kiểm soát các tàu chở container đi về hướng Đài Loan trong 3 ngày là vi phạm trắng trợn luật biển, rất đáng lo ngại dù có thực hay không. Nhật Bản đã gửi các phi cơ tiêm kích đến, Washington điều một khu trục hạm tới gần đá Vành Khăn và từ hôm nay, Philippines tập trận chung với Mỹ, có tổng cộng gần 18.000 quân nhân tham gia. Không chỉ các nước trong khu vực lo lắng mà ngay tại Hoa Lục, vấn đề Đài Loan lâu nay là cấm kỵ, cũng đang được nhiều người bàn luận. Một nhà kỹ nghệ ở Thượng Hải nói với Le Monde, ông Tập muốn chiếm Đài Loan năm 2027, thật là điên rồ, chúng tôi sẽ không còn vào được thị trường phương Tây. Hết lời chẩn. Cũng như nhiều doanh nhân khác, người này muốn chuyển dịch một phần sản xuất sang nước khác để đề phòng khi Trung Quốc bị trừng phạt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang nước Mỹ, Le Figaro nhận thấy Lầu Năm Góc là nạn nhân của vụ rò rỉ tài liệu mật quy mô.
Đây là vụ lớn nhất kể từ sau vụ Snowden. FBI và Bộ Tư pháp phải mở điều tra. Những tài liệu này gồm các phân tích chi tiết về cuộc chiến tranh ở Ukraine, cho thấy có thể Mỹ xâm nhập được vào quân đội Nga và nghe lén cả đồng minh. Khoảng 100 bản sao tài liệu mật đã được đăng trên những trang web khác nhau từ nhiều tuần qua. Trước tiên là Discord, một diễn đàn video game, rồi được sao chép và phổ biến trên các mạng như Twitter, 4chan, Telegram. Nhiều yếu tố cho thấy các tài liệu này từ nội bộ chứ không phải tin tặc hay gián điệp lấy cắp. Đa số là những tờ A4 đóng dấu mật được đặt trên bàn, chụp lại bằng điện thoại di động, đôi khi bị gấp lại để bỏ túi, mang ra khỏi khu vực an ninh. Một số dành cho người Mỹ, số khác mang chữ Five Eyes, nhóm 5 nước tiếng Anh chia sẻ tin tình báo, hầu hết liên quan đến tình hình Ukraine vào đầu tháng 3, cho biết về trợ giúp của Mỹ và NATO.
Tài liệu xác nhận quân đội Nga đã yếu đi sau một năm chiến tranh, nhưng Kiev cũng khó khăn hơn là những gì nói công khai. Phòng không Ukraine hầu như không còn đạn, ước tính từ đầu cuộc chiến, Nga đã mất 43.000 lính, còn Ukraine có 17.500 chiến sĩ Ukraine tử trận và 41.000 thường dân thiệt mạng.
Hồ sơ này cũng cho thấy Washington có thể cảnh báo các vụ oanh kích của Nga cho Kiev hầu như hàng ngày, đôi khi còn đưa ra nhiều chi tiết cụ thể về những tranh luận trong nội bộ Nga liên quan đến việc cung cấp đạn cho Wagner, kế hoạch chống phương Tây và Ukraine của tình báo Nga ở châu Phi và Haiti, việc bí mật mua vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Mali, v.v. Một tài liệu tiết lộ, khoảng 100 đặc nhiệm phương Tây có mặt tại Ukraine, chủ yếu là Pháp. Thông tin này được Bộ Quân lực Pháp đính chính. Những rò rỉ trên đây làm thiệt hại cho sự trợ giúp của Mỹ đối với Ukraine, nhất là giúp Nga nhận diện được nguồn tin trong bộ máy tình báo và quân đội, đồng thời làm giảm sự chia sẻ tin mật giữa các đồng minh NATO. Những vụ tiết lộ quy mô tài liệu mật trước đây của Edward Snowden năm 2013 hay Julian Assange năm 2010 tuy có làm Washington bối rối, nhưng scandal mới này là chưa từng thấy vì liên quan đến một cuộc chiến đang diễn ra.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thủy My, tiếp tục chương trình là phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài giảm rủi ro lệ thuộc vào Trung Quốc. Thông điệp của Liên Âu gửi tới Hoa Kỳ.
Tạp chí kinh tế. Hơn 3 năm sau đại dịch COVID-19, Liên hiệp châu Âu vẫn loay hoay đi tìm một chiến lược để giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Hai tuần lễ sau khi công bố chiến lược công nghiệp Bruxelles đã đưa ra khái niệm de-risking, tức là giảm thiểu rủi ro trước một quốc gia, vừa là đối tác, vừa là một nguồn cạnh tranh, và cũng là một đối thủ có hệ thống. Nói thì dễ, làm thì khó. Và có thể là trong đối thoại về kinh tế cũng như là thương mại, cả Trung Quốc lẫn Liên hiệp châu Âu thực ra cùng chỉ muốn nhắm tới Hoa Kỳ.
La Chine est encore un débouché important pour beaucoup d'entreprises européennes, mais nous sommes, nous, pour la Chine, un débouché vital pour elle.
Trung Quốc vẫn là một địa điểm tiêu thụ lớn hàng của các hãng châu Âu. Thị trường chung trong Liên hiệp châu Âu cũng là một thị trường sống còn của các nhà sản xuất Trung Quốc. Nếu như vì một lý do này hay một lý do khác mà Liên Âu phải hạn chế hoặc là đóng cửa với hàng của Trung Quốc, thì lập tức tăng trưởng của Trung Quốc sẽ bị tác động, GDP sụt giảm từ 4 đến 5 điểm, và chúng ta biết đây sẽ là một tai họa. Thưa quý vị, vừa rồi là phát biểu của Ủy viên châu Âu Thierry Breton đặc trách về thị trường nội địa Liên Âu hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua, tức là hai ngày trước khi mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt đầu công du Trung Quốc và trước cuộc hội đàm tay ba giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Emmanuel Macron và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Bruxelles đã nhắc khéo nước chủ nhà về trọng lượng thương mại của 27 nước thành viên trong khối đối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Kết thúc 3 ngày công du Trung Quốc, phái đoàn gồm hơn 50 doanh nhân của Pháp tháp tùng Tổng thống Macron đã ra về với nhiều hợp đồng, chẳng hạn như là tập đoàn chế tạo máy bay châu Âu Airbus thông báo mở thêm một nhà máy lắp ráp thứ hai tại Thiên Tân gần Bắc Kinh. Nhà máy này bắt đầu hoạt động từ 2025 và sẽ cho phép nhân lên gấp đôi khả năng sản xuất tại Hoa Lục trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Đôi bên ký kết tổng cộng là 15 hợp đồng cho phép đẩy mạnh xuất khẩu của Pháp sang Trung Quốc. Thế nhưng trái với thông lệ, cả phía chính phủ lẫn các doanh nghiệp của Pháp đều đã không ồn ào thông báo về những thành tích nói trên và đã tránh công bố trị giá các hợp đồng thu hoạch được sau chuyến đi của Tổng thống Macron lần này. Nhà báo Baptiste Falavaux của đài truyền hình Pháp France 24 ghi nhận, dù từng là đầu tàu thúc đẩy Liên hiệp châu Âu giảm bớt mức độ lệ thuộc vào Bắc Kinh, thế nhưng tựa như đối với Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi mùa thu năm ngoái, kinh tế và thương mại vẫn là một ưu tiên trong đối thoại giữa Tổng thống Macron với lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình.
En 2019, il a quand même poussé pour que l'Union européenne adopte un règlement qui vise à mieux.
Từ năm 2019, chính Tổng thống Macron là người đã thúc đẩy Liên Âu phải có những quy định rõ ràng để giám sát chặt chẽ hơn các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Liên hiệp châu Âu, và Tổng thống Pháp đã phải nỗ lực thuyết phục Đức chia sẻ quan điểm này, bởi Trung Quốc là một thị trường rất quan trọng đối với các doanh nghiệp Đức. Thành thử, tôi không nghĩ Emmanuel Macron ngây thơ. Song lần này, Tổng thống Pháp mời một phái đoàn hơn 50 doanh nhân tháp tùng ông sang Trung Quốc. Dù muốn hay không, thì đây cũng là một thị trường lớn mà các doanh nghiệp Pháp không thể bỏ qua.
Mùa thu năm ngoái, báo chí Berlin cũng đã khá kín đáo về những thành tựu kinh tế của các doanh nghiệp Đức sau chuyến viếng thăm Trung Quốc của Thủ tướng Olaf Scholz. Theo giới quan sát thì đây là dấu hiệu các nước trong Liên Âu thực sự lúng túng trong chiến lược về kinh tế, thương mại và đầu tư với Bắc Kinh. Hơn thế nữa, một tuần lễ trước khi đến Bắc Kinh thì tại Bruxelles, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen đã chủ trương một khối Liên Âu phải tự chủ hơn, phải mạnh dạn hơn trước ông khổng lồ châu Á này, nhất là trong bối cảnh mà Trung Quốc đang xích lại gần với nước Nga. Với nhiệm kỳ Tổng bí thư Đảng Cộng sản lần thứ ba, ông Tập Cận Bình không còn úp mở về quyết tâm kiến tạo lại một trật tự thế giới mới đe dọa đến lợi ích của châu Âu. Vào lúc mà Trung Quốc vừa là đối tác, vừa là đối thủ cạnh tranh, mà cũng là một đối thủ chiến lược có hệ thống, hơn bao giờ hết Liên Âu cần tăng cường khả năng tự vệ qua chiến lược mà bà von der Leyen gọi là de-risking, tức là giảm thiểu rủi ro lệ thuộc quá nhiều vào một đối tác. Jean-Baptiste Falavaux giải thích khác biệt giữa cái chủ trương decoupling của Mỹ với de-risking của châu Âu.
Le découplage américain, c'est vraiment essayer de faire en sorte que nos systèmes économiques notamment
chủ trương tách rời khỏi Trung Quốc, có nghĩa là làm thế nào để kinh tế ít bị chi phối nhất, ít lệ thuộc nhất vào những quyết định từ Bắc Kinh. Liên Âu thì theo đuổi mục tiêu giảm thiểu rủi ro đối với Trung Quốc, qua đó giảm nguy cơ kinh tế của khối này bị động, bị đối tác Trung Quốc, cụ thể là giảm thiểu rủi ro trong một số lĩnh vực như đầu tư của Trung Quốc vào Liên Âu, đầu tư của châu Âu tại Hoa Lục với vấn đề chuyển giao công nghệ. Trong chiến lược giảm thiểu rủi ro này, bao gồm luôn cả việc giảm nguy cơ các cơ quan nghiên cứu của châu Âu, các chuyên gia châu Âu bị kiểm duyệt, bị trừng phạt. Nói cách khác, châu Âu tự vệ, tránh để rơi vào khủng hoảng, trong lúc mà Mỹ thì có những biện pháp mạnh tay hơn.
Trên đài truyền hình Pháp Đức RT, chuyên gia Marc Julien đặc trách về Trung Quốc tại Trung tâm châu Á thuộc Viện Quan hệ Quốc tế của Pháp IFRI nhắc lại mức độ quan trọng về kinh tế giữa Liên Âu với Hoa Lục.
L'Union européenne est le premier partenaire commercial de la Chine et que la Chine dont l'économie
Liên hiệp châu Âu là đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc, không phải là Mỹ. Từ 2-3 năm trở lại đây, Bruxelles định hướng lại chiến lược hành động đối với Trung Quốc và đã quyết định là đàm phán lại với Bắc Kinh trên một số điểm. Chúng ta có thể hiểu rằng Liên Âu nêu lên về thương mại để nhắc nhở về trọng lượng của toàn khối đối với Trung Quốc. Qua đó, Brexit muốn gia tăng áp lực với Trung Quốc trên vấn đề Ukraine. Châu Âu cũng tỏ rõ lập trường là khác với Mỹ, khối này tránh áp dụng các biện pháp bảo hộ. Brexit tiếp tục mở cửa thị trường chung toàn khối, nhưng với một chính sách về thương mại và công nghiệp cứng rắn hơn.
Dù vậy, không một ai tin rằng Pháp hay là châu Âu lại dại dột để mang lá bài thương mại ra mặc cả với Bắc Kinh hay chỉ với hy vọng là có thể thuyết phục được Trung Quốc bỏ rơi nước Nga của ông Putin vào thời điểm này để chấm dứt chiến tranh Ukraine.
Ursula von der Leyen l'avait fait elle-même le 1er avril 2022 dans le cadre d'un dialogue entre l'Union européenne et la Chine.
Ursula von der Leyen ngày 1 tháng 4 năm ngoái đã nhắc lại trong khuôn khổ đối thoại giữa Liên Âu và Trung Quốc là mỗi ngày tổng trao đổi mậu dịch hai chiều lên tới 2 tỷ euro, trong lúc giao dịch giữa Bắc Kinh với Nga là 300 triệu euro. Đó là những con số hồi mùa xuân năm ngoái. Đây là cách nhắc khéo Trung Quốc rằng về thương mại, kinh tế, Trung Quốc chủ yếu giao dịch với ai.
Trên thực tế, đối với Liên Âu và kể cả với Hoa Kỳ, rất khó để mong chóng tách rời hay là giảm bớt rủi ro lệ thuộc vào hàng rẻ Trung Quốc, nhất là trong thời điểm lạm phát leo thang hiện nay.
Trong một số lĩnh vực, rất khó để tìm nguồn thay thế, bởi vì Trung Quốc chiếm một vị trí mang tính sống còn. Trái lại đối với một số khác, thì châu Âu hoàn toàn có thể giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào Trung Quoc. Đấy là tất cả mục tiêu mà chiến lược de-risk của bà Ursula von der Leyen đã nhắc đến hôm 30 tháng 3 vừa qua. Liên hiệp châu Âu không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ, mà cần đi tìm các nguồn cung cấp khác, cần tìm các đối tác thương mại khác ngoài Trung Quốc. Những giải pháp thay thế có thể đang được đặt ở châu Á hay châu Phi.
Trong bối cảnh đó, giới quan sát đưa ra một số những nhận định chính như sau về đối thoại giữa châu Âu và Trung Quốc trên địa hạt kinh tế cũng như là thương mại. Thứ nhất, sau bài học với nước Nga và sau kinh nghiệm COVID làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, Liên Âu tìm mọi cách để giảm thiểu mức độ phụ thuộc vào chế độ ở Bắc Kinh. Thứ hai là có lẽ Bắc Kinh và Brussels dù đang nói chuyện với nhau về thương mại và kinh tế, thế nhưng cả hai đều chỉ chú trọng đến phản ứng của Hoa Kỳ. Tương tự như Mỹ, Trung Quốc cũng chỉ xem có Washington mới là đối thủ xứng tầm với mình. Như giáo sư Samuel Fouffari, trường cao đẳng thương mại Paris phân tích trên tạp chí Conflit hôm 11 tháng 4 vừa qua về mặt địa chính trị, Trung Quốc không xem Liên Âu là một đối tác có trọng lượng. Chẳng qua là ở vào thời điểm mà đang bị Hoa Kỳ bao vây về công nghệ cao, về thương mại, thì các công ty của Trung Quốc cần có công nghệ của châu Âu, cần một số kỹ thuật của châu Âu như là bí quyết chế tạo động cơ máy bay Airbus chẳng hạn để phát triển. Ngoài những tính toán thuần túy về kinh tế thì như thường lệ, Bắc Kinh không khi nào bỏ lỡ cơ hội khai thác những rạn nứt trong khối các nền dân chủ phương Tây hay là áp dụng chính sách chia để trị miễn sao có lợi cho mình. Thuyết phục được Liên Âu giữ khoảng cách với Hoa Kỳ về công nghệ chẳng hạn sẽ là một thắng lợi lớn đối với Bắc Kinh. Thế còn về phía châu Âu thì Brussels đang bực mình vì luật chống lạm phát Inflation Reduction Act IRA của Mỹ, một công cụ bảo hộ trá hình mà chính quyền Washington áp đặt để thu hút đầu tư nước ngoài và cạnh tranh một cách bất bình đẳng, phá hoại chính sách vực dậy ngành công nghiệp của Liên Âu. Brussels muốn Nhà Trắng phải hiểu rằng Mỹ cũng cần nương nhẹ đồng minh châu Âu khi mà Washington muốn dùng cả đòn kinh tế và thương mại đầu tư để kiềm tỏa đối thủ nguy hiểm nhất là Trung Quốc. Có lẽ cũng vì ý thức được cái thế trên đe dưới búa giữa hai siêu cường trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc, và nhất là trong cái bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang lao vào một cuộc đối đầu về mọi mặt hiện nay, mà trên đường từ Bắc Kinh trở lại Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách tự chủ về mặt chiến lược, tránh để Liên Âu bị lệ thuộc vào nguyên tắc ngoài lãnh thổ của đồng đô la. Liên Âu phải là một cực thứ ba.
Vừa rồi là phần tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Việt Nam trong thời sự, nói về quốc phòng, năng lượng, văn hóa, đào tạo, những dự án hợp tác thúc đẩy quan hệ Pháp-Việt.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 12 tháng 4 năm 2023, Việt Nam và Pháp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Năm 2023 cũng đánh dấu cho 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Pháp-Việt. Nhân dịp này, Ngài Đại sứ Pháp tại Việt Nam Nicolas Varnory đã trả lời phỏng vấn qua điện thoại với RFI tiếng Việt hôm 7 tháng 4. Thưa Ngài Đại sứ, trong buổi họp báo ngày 14 tháng 3, Ông đã giới thiệu rất nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023. Những sự kiện rất đa dạng này có phản ánh được tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước hay không, và cột mốc này sẽ đánh dấu cho sức bật mới của quan hệ song phương như thế nào?
Mối quan hệ Pháp-Việt có điều gì đó rất đặc biệt, bởi vì đó là thành quả của một quá trình lịch sử chung giữa hai nước chúng ta, với những thời điểm đau thương, tăm tối, sau đó là những lúc tươi sáng hạnh phúc. Đó là mối quan hệ chính trị mà chúng ta đều thấy ở cấp cao giữa các nhà lãnh đạo, mối quan hệ đa dạng với những hợp tác ở cấp địa phương, giữa các trường đại học, bệnh viện, doanh nghiệp. Đó là chưa kể những mối quan hệ cá nhân nhờ với những người sống ở Pháp hoặc ở Việt Nam, do nguồn gốc xuất thân của họ, do quá trình học tập, do sự nghiệp, hoặc từ những chuyến đi đóng vai trò cầu nối giữa hai nước. Từ 50 năm nay, chúng ta đã có những thành công tốt đẹp về thương mại đầu tư, về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, về giáo dục đại học, nghiên cứu, y tế, quản trị, hành chính và trong nhiều lĩnh vực có thể ít được biết đến hơn như an ninh và quốc phòng. Điều mà tôi thấy hữu hiệu và mạnh mẽ đó là những mối quan hệ hợp tác cụ thể, đáp ứng những ưu tiên mà hai nước chúng ta cùng chia sẻ. Chúng ta không tuyên bố suông mà tiến hành cụ thể, và những năm gần đây chúng ta đã cố nâng tầm mối quan hệ đối tác này qua việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược được ký cách đây 10 năm. Do đó năm nay chúng tôi cố gắng thực hiện một chương trình hành động đa dạng, phong phú để kỷ niệm sự kiện này, đồng thời cho thấy mọi mặt của mối quan hệ rất đặc biệt. Chúng tôi không những muốn nhớ về quá khứ mà còn hướng đến hiện tại và tương lai với nhiều ước vọng lớn. Chúng tôi muốn phát triển trao đổi và thương mại đầu tư giữa hai nước dựa trên thỏa thuận tự do thương mại giữa Liên Hiệp Châu Âu và Việt Nam. Chúng tôi cũng muốn tập trung sức lực vào mảng chống biến đổi khí hậu đồng hành với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Và chúng tôi cũng muốn tăng cường hợp tác quốc phòng. Quý vị có thể thấy đây là một năm kỷ niệm nhưng cũng là bàn đạp để hướng đến tương lai gần.
Nhân nói về văn hóa, Việt Nam đã đàm phán thành công với nhà đấu giá Pháp Milon và hồi hướng ấn vàng của vua Minh Mạng, thì rất nhiều người nổi tiếng đã đề nghị chính phủ Việt Nam lập một ủy ban thống kê cổ vật Việt Nam được bảo quản ở nước ngoài, trong đó có Pháp. Liệu Pháp sẽ hỗ trợ và hợp tác với Việt Nam trong dự án này không?
Chúng tôi đã rất chú ý theo dõi quãng thời gian đàm phán hồi hương ấn vàng của vua Minh Mạng mà cựu hoàng Bảo Đại sở hữu. May là quãng thời gian này rất ngắn. Chúng tôi được thông báo về việc này rất sớm, lúc đó chúng tôi đã báo ngay cho Paris về thực chất của vấn đề. Tiếp theo là kết nối chính quyền Việt Nam với nhà bán đấu giá, để bên muốn có được ấn vàng, có thể mua và tránh bán công khai. Phải nhắc lại là đây là một cổ vật quý giá, đầy ý nghĩa lịch sử. Tôi rất vui vì mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp và ấn vàng đã có thể được đưa về Việt Nam. Ở điểm thứ hai liên quan đến Ủy ban Thống kê Bảo vật thì đúng là chúng tôi đã nghe nói, nhưng hiện giờ chúng tôi chưa được đề nghị hỗ trợ.
Trong lĩnh vực du lịch, năm 2021, chính phủ Pháp công bố kế hoạch Destination France để đưa Pháp thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới và du lịch bền vững. Đại sứ quán Pháp và các đối tác giới thiệu nước Pháp đến với người Việt như thế nào? Và liệu có phải là do thành công mà thời hạn xử lý hồ sơ bị kéo dài trong thời gian gần đây hay không? Có phải là cơ quan lãnh sự nhận được rất nhiều đơn xin visa du lịch hay không?
Đúng là có rất nhiều đơn xin thị thực. Tôi xác nhận điều đó. Bây giờ khi nước Pháp mở cửa trở lại và cuộc khủng hoảng đại dịch đã lùi xa, thì điểm đến nước Pháp lại thu hút đông đảo người Việt Nam. Chúng tôi thấy số lượng đơn xin thị thực du lịch bùng nổ từ mùa hè năm ngoái và chúng tôi rất vui về điều này. Nhưng đó không phải là lý do khiến việc cấp thị thực bị trễ, mà do thời hạn xử lý hồ sơ kéo dài hơn. Thêm vào đó chúng tôi muốn triển khai một cổng dịch vụ mới, hiệu quả hơn. Như quý vị vẫn biết, thỉnh thoảng có chút vấn đề trong giai đoạn chạy thử. Vì thế lời khuyên của chúng tôi là, quý vị nên dự tính xin visa càng sớm càng tốt. Khi quý vị biết là sẽ đi du lịch thì nên sớm xin thị thực, có thể xin ngay cả trước khi có vé máy bay, trước cả khi biết ngày khởi hành chính xác. Phải tính xa càng sớm càng tốt, đó thực sự là thông điệp chính của chúng tôi. Về phần mình, dĩ nhiên là chúng tôi sẽ tiếp tục quảng cáo các sự kiện, hình ảnh về nước Pháp. Chúng tôi muốn cho thấy hình ảnh một nước Pháp biết rõ những điểm mạnh của mình và nổi tiếng về ẩm thực và di sản. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm cách làm nổi bật những thế mạnh khác, đôi khi ít được biết đến hơn như tính hiện đại, đổi mới, khoa học và công nghệ cao, cũng như là những chủ đề tham quan như khu khoa học Cité des Sciences, hướng đến tương lai, khoa học, phát triển kiến thức. Đó cũng là những thế mạnh du lịch của Pháp. Tương tự với du lịch bền vững, du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp. Chúng tôi muốn đề cao giá trị của tất cả những hình thức này, cho nên khách có thể đến Pháp với những chương trình du lịch rất khác nhau.
Điểm thứ ba liên quan đến quốc phòng là tuần dương hạm Prairian vừa mới kết thúc chuyến thăm cảng Hải Phòng. Vào đầu tháng 12 năm 2022, nhiều công ty của Pháp đã tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế lần đầu tiên do Việt Nam tổ chức, thì qua đó có thể nghĩ đến một mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn, rộng hơn, trong khi Việt Nam đang tìm cách đa dạng mạng lưới đối tác quốc phòng kể từ khi xảy ra chiến tranh ở Ukraine hay không?
Phần Tương Hạm Prairial dừng ở Hải Phòng 4 ngày và đã rời cảng ngày hôm qua, tức mùng 6 tháng 4, hướng ra Biển Đông, nơi tàu đang hoạt động. Đây là một chuyến cập cảng xã giao truyền thống và hợp tác, nhưng cũng là một chuyến thăm đặc biệt vì là chuyến thăm đầu tiên từ sau đại dịch Covid. Chuyến thăm lần này thực sự diễn ra tốt đẹp với nhiều hoạt động tương tác, được gọi là passage giữa tàu và Hải quân Việt Nam. Sự kiện cho thấy tinh thần vô cùng tích cực, nhất là lại diễn ra vào dịp đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao mà chúng ta đã đề cập ở trên. Ngoài tính chất đặc biệt của chuyến cập cảng lần này, mỗi chuyến thăm của tàu Pháp là một dấu ấn của nước Pháp về sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong việc bảo vệ luật biển quốc tế, quyền tự do lưu thông trên không và trên biển ở Biển Đông và bảo vệ những khu vực chung thuộc vùng biển quốc tế. Pháp và Việt Nam đang cùng nhau bảo vệ chủ nghĩa đa phương, hòa bình, tự do lưu thông, tôn trọng luật pháp quốc tế. Và đối với chúng tôi, những chuyến ghé thăm cảng như thế này thể hiện cho mong muốn cùng nhau hành động vì hòa bình, ổn định, an ninh trong khu vực. Chỉ nhắc đến hợp tác quốc phòng ở trên, tôi xin nhấn mạnh là vào tháng 11 năm 2021, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Paris, lãnh đạo chính quyền hai nước đã nhất trí phát triển nhiều dự án cơ cấu trong lĩnh vực quốc phòng, trong đó có những dự án cung cấp trang thiết bị, bởi vì việc cùng phối hợp vì hòa bình thường đi đôi với hợp tác công nghiệp và về mặt trang thiết bị.
Nhóm G7 và Liên hiệp châu Âu, trong đó có Pháp, đã ký với các nhà lãnh đạo Việt Nam một thỏa thuận đối tác đầy tham vọng về chuyển đổi năng lượng. Thì Pháp có những dự án hỗ trợ Việt Nam như thế nào? Và đổi lại, thì Pháp trông đợi gì từ phía các đối tác Việt Nam?
Vous avez raison de mentionner ce partenariat transition énergétique juste signé à Bruxelles le 14 décembre 2022.
Chỉ có lý khi nhắc đến thỏa thuận đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng ZP ký ở Bruxelles ngày 14 tháng 12 năm ngoái. Bởi vì đó là một thỏa thuận vô cùng quan trọng, được ký chỉ hơn một năm sau khi Việt Nam đưa ra những cam kết tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc, tức COP26 ở Glasgow, mà chúng tôi hết sức ủng hộ, cổ vũ, và sau chuyến thăm Paris của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Pháp và Việt Nam cam kết nỗ lực hoàn toàn trong cuộc chiến chung này để bảo vệ hành tinh chống biến đổi khí hậu, và dĩ nhiên là có chuyện chuyển đổi năng lượng vì hai mảng này liên hệ mật thiết với nhau. Hiện giờ điện là lĩnh vực phát thải nhiều khí carbon nhất ở Việt Nam. Đây là điểm phải cần nhiều nỗ lực. Theo thỏa thuận ZP này, có khoảng 15,5 tỷ đô la ngân sách công và tư được dự trù và sẽ được huy động để chủ yếu tăng cường mạng lưới điện ở Việt Nam, triển khai các năng lượng tái tạo trên cả nước. Đây là cách mà chúng ta loại trừ khí thải trong quá trình sản xuất điện ở Việt Nam và hoạt động tăng trưởng của Việt Nam về mặt năng lượng. Thực ra Pháp đã tham gia rất tích cực vào lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam. Tôi xin đưa ra một vài ví dụ như nhà máy thủy điện Hội Quảng với khoản đầu tư 100 triệu euro từ năm 2010, nhà máy điện mặt trời Sesan 24 triệu euro từ năm 2019, mở rộng nhà máy thủy điện Yali 75 triệu euro năm 2021, thủy điện Hòa Bình 70 triệu euro vào cùng năm. Điều thay đổi với thỏa thuận ZP này là chúng tôi sẽ gia tăng nỗ lực thông qua một thỏa thuận đối tác ba bên, bao gồm AFD từ Cơ quan Phát triển Pháp, Công ty Điện lực Pháp và Công ty Điện lực Việt Nam. Chúng tôi sẽ tăng cường quan hệ đối tác để giúp Việt Nam lập kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Và về phần mình, Chính phủ Việt Nam cần đưa ra những dự án cụ thể, những tài trợ cụ thể và chương trình tài chính cụ thể. Chính phủ cũng cần tạo ra một môi trường pháp lý hấp dẫn để các doanh nghiệp, bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân như tôi đã nói ở trên, có một tầm nhìn tốt hơn về các dự án phát triển năng lượng tái tạo và có thể đến đầu tư một cách an toàn, ví dụ như xây dựng những trang trại điện mặt trời hoặc điện gió.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Ngài Đại sứ Nicolas Varnery.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Quân đội Mỹ và quân đội Philippines rầm rộ mở cuộc tập trận chung Balikatan 2023. Ukraine và Nga tiến hành trao đổi tù binh lần đầu tiên từ hơn một tháng qua. Tổng thống Pháp Macron câu du Hà Lan để thúc đẩy tự chủ kinh tế và công nghiệp châu Âu. chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Tổng thống Pháp Macron bị chỉ trích gây mất đoàn kết phương Tây sau chuyến thăm Trung Quốc. Về chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự là phần điểm báo của Thùy My, tiếp đến là phần tạp chí xã hội của Thùy Dương nói về thành phố Paris quyết ngừng sống chung với dịch vụ cho thuê xe trượt điện hai bánh. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà nói về giảm rủi ro lệ thuộc vào Trung Quốc, thông điệp của châu Âu gửi tới Hoa Kỳ. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.